Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay tôi về chùa Vạn Đức để nói một thời pháp cho tất cả tăng ni trong mùa an cư và Phật tử được nghe. Với cái thời pháp này, chúng tôi nói chuyên đề về Thiền Tông để cho quý vị có cái nhận định rõ về cái đường lối tu thiền của tổ tiên mình từ trước. Nếu nói Phật giáo Việt Nam thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được cái đường lối tu thiền của chư tổ từ xưa đến nay. Đường lối tu thiền đó, nếu mà xét kỹ thì thấy rõ ràng Phật giáo Việt Nam là một Phật giáo chuyên về Thiền Tông. Từ thế kỷ thứ sáu thì có tổ Tỳ Ni Đao Lưu Chi, ngài là người Ấn nhưng sang Trung Hoa học đạo với tổ Tăng Xá, là vị tổ thứ ba ở bên Trung Quốc. Thì ngài ngộ đạo, tổ Tăng Sáng bảo đi về phương Nam truyền bá, thì ngài sang Việt Nam chúng ta ở chùa Dâu hiện giờ đó, hiện còn cái tượng của ngài ở đó, ngài truyền bá về Thiền Tâm, coi như ngang với tổ thứ tư là tổ Đạo Tính ở Trung Quốc. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ chín thì có tổ Vô Ngôn Thâm là người Trung Hoa, đệ tử của tổ Bá Trượng ở Trung Quốc, ngài sang Việt Nam truyền thiền, đó gọi là cái tông Vô Ngôn Thâm. Rồi sau này có một thời thì có những ngài Thảo Đường, ngài ở bên Chàm truyền bá, khi mà nhà là Lý qua chinh phục Chiêm Thành thì bắt được những người đem về, trong đó có ngài. Khi về tại thủ đô Hà Nội rồi thì điều tra ra mới biết ngài là một thiền sư. Từ đó các vua nhà Lý cũng kính phục ngài, tôn sùng ngài, và ngài trở thành một cái hệ phái gọi là hệ phái Thảo Đường. Như vậy thì từ thế kỷ thứ sáu mãi đến thế kỷ thứ mười trở về sau, Thiền Tông nó hưng thịnh ở Việt Nam do ba cái hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Nhưng đến thế kỷ thứ 13 thì ngài vua Trần Nhân Tông khi còn là thái tử, tức là thái tử Khâm, thì vua Trần Thánh Tông gửi cho Tuệ Trung Thượng Sĩ để học đạo lý, và được học đạo lý rồi, khi ngài từ giả trở về để lên ngôi thái tử thì ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái mục tiêu chủ yếu của thiền là gì, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ bèn nói một câu nguyên văn chữ Hán: phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc, nghĩa là quay lại chiếu soi ở nơi mình, đó là bổn phận sự chính, không phải từ bên ngoài mà được. Như vậy thiền mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói cho vua Trần Nhân Tông, hay nói là thái tử Khâm, thì chỉ cho cái sự phản quang lại nội tâm mình để rồi được ngộ đạo, chứ không có chuyện gì khác hết. Sau khi được lên ngôi thái tử và đến được truyền ngôi làm vua, tức là hiệu Trần Nhân Tông, là vị vua thứ ba của đời nhà Trần. Ngài làm vua được một thời gian, tức là đã có người con lớn thay thế. Ở đây tôi không nói về chiến tranh, mà tôi chỉ nói là cái kế thừa thôi. Tức là có người con lớn có thể thay thế được, thì năm ngày 41 tuổi, ngài trao hết quyền hành cho con, ngài đi xuất gia. Xuất gia ngài lên núi Yên Tử và lại chỗ Ngọa Vân Am, tức là cái rừng trúc ở Ngọa Vân Am. Ngài có một cái thất ở đó, ngài chuyên tu, coi như 5 năm ngài tu khổ hạnh. Vì vậy mà để là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là ngài là một vị tu khổ hạnh ở trên cái rừng trúc. Có khi thì nói Trúc Lâm Yên Tử Đại Đầu Đà đó. Thì ngài chuyên tu khổ hạnh 5 năm, ngài mới hoàn toàn ngộ đạo. Rồi từ đó về sau, ngài mới đi truyền bá. Ngài truyền bá được thời gian, thì trong cái khi ngộ đạo xong, ngài lập thành một cái hệ phái, để gọi là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy, cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời, tóm gọn những cái tinh ba của ba cái hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, kết tụ thành cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời tu thiền là một vị vua Việt Nam, rồi đi xuất gia tu thành đạo, đi truyền bá thiền tông đó. Như vậy thì cái hệ phái này mới thuần túy là người Việt Nam. Vì vậy mà cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời thì các hệ phái kia đều vắng mặt, không còn có sự phát triển nữa. Nhưng mà thời gian của ngài truyền bá từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 15, sau khi nhà Trần mất, đến nhà Lê lên, vì sợ ảnh hưởng của nhà Trần, cho nên nhà Lê không chấp nhận Phật giáo mà chấp nhận Nho giáo. Rồi từ đó thì cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử lần lần tiêu mòn cho đến mất tung tích. Sau này từ thế kỷ 18, 19 thì ở Việt Nam chia làm hai, đàn trong và đàn ngoài. Đàn ngoài thì vua Lê, đàn trong thì chúa Nguyễn. Như vậy thì đàn trong thì có thỉnh các vị tổ từ bên Trung Quốc sang để mà truyền bá Phật pháp, thì các tổ đó chịu hệ phái của tổ Lâm Tế. Và đàn ngoài cũng có thỉnh các vị tổ từ Trung Quốc sang, thì những vị đó cũng là cái hệ phái Lâm Tế hoặc Tào Động, như ngài Chiết Công vân vân. Ở trong đây thì ngài Nguyên Thiều, ngài Liễu Quán vân vân. Ngài Liễu Quán là một thiền sư Việt Nam hẳn, còn ngài Nguyên Thiều tức là người ở bên Trung Hoa sang, và các tổ chúng ta hiện thờ ở đây cũng từ Trung Hoa sang ở trong thời nhà Nguyễn, đều chịu ảnh hưởng của hệ phái Lâm Tế. Nói như vậy là tôi tổng quát lịch sử thiền cho quý vị thấy, nước Việt Nam Phật giáo truyền bá từ thế kỷ thứ ba mãi cho đến ngày nay đều là tu thiền. Những cái thiền đó lúc trước thì có gọi là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, gọi là Vô Ngôn Thông, gọi là Thảo Đường hay là Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng sau này các tổ ở Trung Hoa sang truyền thì đều chịu ảnh hưởng thiền lâm tế. Như vậy nói cho quý vị biết khái quát, bây giờ tôi đặt câu hỏi tất cả quý vị thờ kính tổ lâm tế, nhưng mà biết ngài tu như thế nào, ngộ như thế nào chưa? Đó là một cái câu hỏi tôi đặt ra để cho tất cả quý vị lưu tâm. Chư hòa thượng mình vị nào tịch cũng đều để từ lâm tế hoặc là chánh tông hoặc là gia phổ vân vân, như vậy tức là đều chịu ảnh hưởng thừa kế của cái dòng lâm tế. Như vậy thì tổ lâm tế ngài là người thế nào, tu sao, ngộ đạo thế nào mà truyền bá tới ngày nay? Đó là một vấn đề, bởi vì chúng ta là người tu theo Phật, theo chư tổ, có bổn phận phải nghiền ngẫm, phải tra cứu lịch sử của các ngài trước để cho mình biết rõ ràng, rồi mình mới có thể nhận định sự tu hành ra sao. Nhưng mà thiệt ra thì đa số chư tăng chư ni mình hơi hời hợt quá, cứ xưa bài nay làm vậy thôi chứ không có chịu tra cứu. Tôi là con người hơi khó tính, làm cái gì tôi phải biết cho rõ tôi mới chịu, chứ còn biết không rõ thì tôi không ưng làm. Vì vậy mà tôi phải tra cứu cho kỹ về lịch sử chư tổ mà tôi đã viết được quyển Thiền Sư Việt Nam và các tổ Trúc Lâm vân vân. Như vậy thì quý vị nên hiểu cho kỹ, đối với chư tổ Trung Hoa tôi đã có 3 quyển đã dịch là Thiền Sư Trung Hoa tập 1, tập 2 và tập 3, để những vị nào nghiên cứu đọc hiểu được gốc gác phát xuất thiền từ Trung Hoa sang Việt Nam như thế nào. Nhưng giờ đây tôi dẫn riêng tổ lâm tế, vì tổ lâm tế là ảnh hưởng sâu đậm nhất ở Việt Nam, để cho quý vị hiểu đại khái. Tổ lâm tế nguyên hiệu là Nghĩa Quyền, ở cuối đời Đường. Ngài phát tâm tu rất là thiết tha, ngài ít nói mà lại có hiểu sâu thâm thúy, nên khi tới chỗ hội Thiền Sư Hoàng Bá, tức là Thiền Sư Hy Vọng ở núi Hoàng Bá, tức là đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, ngài Thiền Sư Hy Vọng ở núi Hoàng Bá, cho nên thường gọi là Tổ Hoàng Bá. Khi đến đó để học đạo thì ngài ở học đạo rất là thiết tha, tu hành rất là cẩn mật, và nhất là cái hạnh kiểm tề chỉnh nghiêm trang, ít nói, cho nên trong chúng kính nể ngài. Nhưng mà ngài ở trong hội đó lâu quá mà không bao giờ hỏi tổ Hoàng Bá câu nào hết. Hôm đó được ngài chi sự mới khuyên, sao huynh ở đây lâu quá mà không thưa hỏi thầy câu nào để mà hiểu đạo? Thì tổ nói tôi biết hỏi gì đây. Thì ông chi sự mới khuyên, thôi giờ huynh hỏi câu thế nào là đại ý Phật pháp thử coi tổ dạy sao. Thì ngài nhận lời. Thì hôm đó tổ Hoàng Bá khi mà thăng đường để mà thuyết pháp cho chúng, thì ngài bước ra, ngài hỏi bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Tổ Bá Trượng đập cho một gậy, không nói câu nào hết trơn, đập cho một gậy rồi đuổi xuống. Thôi ngài cũng đi xuống. Rồi 5-3 hôm sau ông sư sự suối nữa, huynh lên hỏi lần nữa coi. Ngài lên hỏi cũng đắp y đàng hoàng lên hỏi bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Tổ đập cho một gậy nữa đuổi xuống. Như vậy thì quý vị nghĩ thời nay mà chúng ta bị đánh hai gậy vậy, còn cam ở đó không? Chắc là cuốn gói đi mất tiêu rồi, phải không? Không dạy, không nói một lời mà đánh cho một gậy thôi à. Rồi một thời gian ông chỉ sự suối nữa, nó Vinh lên hỏi lần nữa đi. Thì ngài cũng lên hỏi: Bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Tổ đánh cho một gậy nữa, đuổi xuống. Thì lần này hết chịu nổi rồi, cái ngài khóc. Ngài khóc thì ngài mới nghĩ rằng chắc mình không còn duyên ở đây. Tại sao ba lần hỏi, ba lần ăn đòn mà không giải một câu? Thì như vậy tại sao? Cho nên ngài đau khổ quá, ngài sửa soạn cuốn gói đi. Thì ông phi sự, ông thương tình, ông mới nói trước khi huynh đi á, lên từ giả hòa thượng rồi sẽ đi. Thế rồi ông ngầm lên, ông bạch với hòa thượng, ông nói cái huynh Nghĩa Quyền á, đạo đức thấy rất là thâm hậu, xin hòa thượng từ bi chỉ cho ông, chứ để rồi ông chịu không nổi ông đi. Thì hòa thượng nói được, biểu ông lên đây. Thì khi lên, ngài từ giả, ngài lại từ giả bạch hòa thượng: con không có duyên ở đây, xin hòa thượng cho con đi nơi khác. Thì ngài Hoàng Bá hỏi: ông đi nơi nào? Bây giờ con không biết đi nơi nào, đây không đủ duyên là con phải đi thôi. Khi đó thì tỏ bảo: thôi thì ông đi qua chỗ ông Đại Ngu đó, thiền sư Đại Ngu, tức là ngài ở núi Đại Ngu, đó là thiền sư Đại Ngu sẽ chỉ cho. Cái ngài khăn gói đi tới thiền sư Đại Ngu. Khi tới thiền sư Đại Ngu rồi, vô kính lễ thưa thỉnh xong, và thượng Đại Ngu mới hỏi: ông ở đâu đến? Thì nói: bạch hòa thượng, con ở chỗ Hoàng Bá đến. Nói: Hoàng Bá đã dạy ông cái gì? Thì ngài thưa rằng: bạch hòa thượng, con ba lần lên hỏi đại ý Phật Pháp, bị ăn đòn ba lần, con không biết con có lỗi hay không có lỗi. Đó. Khi đó cái thì ngài Đại Ngu ngài nói: Hoàng Bá thật là tâm lão bà, chỉ ông cái chỗ tột cùng mà ông còn thấy có lỗi, không lỗi. Ngay câu đó cái ngài ngộ liền. Quý vị ngộ chưa? Khi ngộ liền cái ngài liền thốt lên câu: à, như thế thì Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Cái thì ngài Đại Ngu nắm chụp hai bả vai, đứng lên nói: người thấy cái gì mà nói Hoàng Bá, Phật Pháp Hoàng Bá rất ít? Cái ngài thoai vô sườn của ngài Đại Ngu một cái, rồi ngài Đại Ngu xô ra nó: thầy của ngươi là Hoàng Bá chứ mới ta, thôi đi về đó. Như vậy thì quý vị thấy ngày xưa dạy đạo lạ đời, phải không? Tại sao mà ngang ngược ông thầy mà hỏi người thấy cái gì, cái thoai cho một thoai, không nói câu nào, mà ông thầy lại khen nó: thầy ông là Hoàng Bá, đi về bên đó. Đó là một cái câu chuyện thật là bí hiểm. Ai đọc sử đọc rồi thì cũng lắc đầu, chẳng biết nói cái gì. Mà ngộ, ngộ ở đâu? Bây giờ quý vị phân thử ra chỗ ngộ, ngộ chỗ nào? Đó là cái đặc biệt. Cái câu mà ngài Đại Ngu nói hết sức là nhẹ nhàng: Hoàng Bá thật là tâm lão bà. Tâm lão bà tức là thương ông đáo để như mẹ thương con rồi đó. Mà ông còn nói thấy có lỗi không lỗi. Thấy có lỗi không lỗi đó, thì ngay đó thì ngài ngộ. À, thì chính cái chỗ rất là bí hiểm đó, xưa thì tôi đọc tôi cũng lắc đầu thôi, đọc hoài mà không biết làm sao mà tìm cho ra manh mối. Nhưng mà sau này tu rồi, chừng thấy được thì mới thấy thực là hoàng bá tâm lão bà, nó thương đau đẻ. Ở đây thì tôi giải mã những cái khó đó cho quý vị thấy. Những cái đó đối với trong nhà thiền gần như là bí mật, không có nói. Nhưng mà nếu cứ giữ bí mật hoài thì chắc rằng chúng ta không biết chừng nào mà nhận hiểu được cái đạo lý thâm sâu của thiền tông. Bởi vì cái đại ý Phật pháp là chỗ nào? Vừa mở miệng hỏi, mở miệng phân biệt phải vấy đúng sai, đó là không phải cái chỗ đại ý Phật pháp. Đại ý Phật pháp là cái chỗ tâm hằng hữu mà không có kẹt hai bên. Nhưng mở miệng nói là kẹt hai bên, cho nên hỏi đại ý Phật pháp thì ngài chỉ còn đặt chứ ngài không nói. Nếu ngài nói thì mới kẹt hai bên rồi, cho nên ngài đánh mà không nói gì hết. Không nói gì hết mà Tổ Lâm Tế lúc đó chưa biết, chỉ biết đánh, dường như có cái ý nghĩ rằng hơi tàn nhẫn, không dạy mà đánh. Đánh ba lần như vậy thì cái đau khổ cùng cực, nghĩa là không còn một cái ý niệm nghĩ suy gì được nữa hết. Cho nên từ giả ra đi. Ở đây thì ngài biết, ngài Hoàng Bá biết Đại Ngu là bạn mà, biết được cái chỗ yếu mà mình chỉ, cho nên bị dạy qua Đại Ngu. Thì qua ngài Đại Ngu, khi hỏi chứ Hoàng Bá dạy cái gì, thì ngài nói rằng con ba lần hỏi đại ý Phật pháp đều bị ba ăn ba gậy, mà không biết con có lỗi hay không có lỗi. Đó. Thì ngài Đại Ngu nói Hoàng Bá đã rất là tha thiết chỉ cho ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, tức là còn thấy hai bên. Đó. Như vậy cho nên ông là cái người còn ở trong đối đãi phân biệt, mà làm sao thấy được chỗ dạy của Hoàng Bá. Nghe tới đó cái thì ông giật mình ngộ liền, biết vừa giới niệm là hai bên. Đại ý Phật pháp là chỗ vô ngôn, vừa mở miệng là đã chặt rồi. Đó. Như vậy cho nên ngài mới ngộ rồi, nói như vậy Phật pháp Hoàng Bá rất ít, có gì đâu nói, phải không? Rất ít. Thì đúng ra thì ngài Đại Ngu nói rõ hơn, nói con quỷ đáy ý sàn, hồi nãy mới nói rằng có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà lại nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Cái ngài thoai cho ngài Đại Ngu một thoai. Thì chỗ đó con nói không được, đánh cho một cái để đủ rồi. Thì ngài biết rằng đó là ông hoàn toàn ngộ được cái yếu chỉ vô ngôn đó. Vì vậy mà ngài mới được trở về Tổ Hoàng Bá. Rồi từ đó về sau ngài nổi tiếng làm con người kỳ đặc ở trong cái giới thiền sư. Mà sở dĩ kỳ đặc đó, nhờ ăn ba lần gậy của Tổ Hoàng Bá. Còn mình bây giờ tại dạy dễ quá mà, giảng cho hiểu rồi tu không tu mặc, làm sao làm. Còn hồi xưa dồn tới cái chỗ chết, bây giờ dồn tới chỗ chết rồi thì khi mà sáng ra thì bừng sáng, nó không có toàn cái ngờ vực gì nữa hết. Thì như vậy là tôi đã nói rõ cho quý vị thấy cái mục đích từ đó. Cho nên sau này Tổ Hoàng Bá mà truyền bá, Tổ Lâm Tế truyền bá, dạy người này người nọ, ai tái hỏi cái gì ngài hét một tiếng, không trả lời, thay gì đánh bằng gậy ngài hét. Cho nên nói là ngài là chuyên hét, hét một tiếng mà hét mình không biết cái gì, hỏi thế nào để ý Phật pháp ngài hét cho một tiếng rồi thôi. Như vậy tiếng hét có ngôn ngữ hay không ngôn ngữ? chỉ có cái tiếng thôi mà nó không thuộc về ngôn ngữ phân biệt. Như vậy mà truyền bá lâu, nhưng mà thực tế thì Ngài Lâm Tế, Ngài có những lúc dạy cũng rất là rõ ràng. Vì tôi có dịch cái cuốn ngữ lục Lâm Tế ngữ lục, tôi đã dịch rồi và có phát hành lâu, thì trong đó có những buổi Ngài lại nói pháp cho chúng. Thì hỏi các ông đương nghe pháp đây, cái gì đang nghe? Thì đó là Ngài muốn chỉ cho mọi người biết rằng khi mình đang nghe pháp đó, lắng lòng, không niệm nào giấy động, chỉ nghe, thì cái nghe đó là ai? Rồi hoặc có khi Ngài nói ở trong cái cục thịt đó có vô vị chân nhân, có chân nhân không có ngôi vị. Thì như vậy tức là Ngài nói ở trong cái thân xác thịt của chúng ta đây có một cái chân thật, mà con người chân thật đó mà trong kinh gọi là Phật tánh ai cũng có sẵn. Mà cái đó nó phát ra ở đâu? Ra ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, ở thân của các ông, mà các ông không nhận. Bây giờ quý vị nhận được không? Đó là tôi nói sơ qua cái tiểu sử và cái giáo hóa của Ngài. Vì vậy mà tới sau này cái đường lối của Ngài dạy có vẻ bí hiểm, nghe chỉ hét, chỉ nạt thôi. Rồi tới sau, từ đời Tống trở về sau, cái đồ đệ của Ngài thấy rằng dùng cái hét cái đánh không ổn, cho nên mới dạy tu thiền bằng một cái câu thoại đầu. Nghĩa là nói một câu như bí mật, bắt mình nghiền ngẫm hoài, nghiền ngẫm tới chừng nào mà nó thành khối, thành khối rồi chừng nào nó vỡ tan ra thì chừng đó ngộ đạo. Như vậy thì thí dụ như cái câu, như cái câu mà hồi xưa giờ thường hay nhắc tới nhắc lui, nói rằng trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, chứ đặt cái câu hỏi ta là ai hay ta là gì, rồi trong đầu mình ôn tới ôn lui mãi câu đó, không thèm học gì, không tính toán gì, không có suy nghĩ gì hết, cứ dồn cái câu đó mãi vô trong đầu mình. Rồi một ngày nào đó nó thành khối, tức là chỉ còn câu đó thôi. Thì câu đó thành khối rồi, một ngày nào đó nó vỡ tan ra thì lúc đó ngộ đạo. Đó là cái từ đời Tống trở về sau, cái hệ Lâm Tế dạy dùng câu thoại đầu, cho tới sang Việt Nam chúng ta cũng dạy câu thoại đầu. Như vậy thì quý vị thấy cái manh mối, cái hệ thống của tông Lâm Tế rất là rõ ràng. Tới ngày nay có nhiều vị tu theo câu thoại đầu đó là theo cái hệ của tông Lâm Tế. Nhưng mà riêng tôi thì tôi trong thời gian nhập thất tôi cũng sử dụng câu thoại đầu. Tôi sử dụng nó đề riết rồi cái đề lên, thì có một hôm tôi đề nó không lên, mà đề hoài riết rồi tôi không biết làm sao, tôi lại Phật tôi khóc thôi. Tôi khóc bó tay, dường như cái duyên của mình nó không phải như vậy. Rồi tôi mới ngồi lại, tôi đọc trong tạng kinh, đọc hết 33 vị tổ từ Ấn Độ tới Trung Hoa, đọc đi đọc lại, đọc rồi tôi dịch nữa, rồi đọc các cái vị tổ ở bên Nhật Bản, đọc tìm kiếm manh mối tu thiền nó ở chỗ nào mà mình không có duyên. Nhưng mà khi trước tôi đọc câu chuyện của Tổ Đạt Ma đối đáp với Ngài Huệ Khả thì tôi cũng hơi lấy làm lạ. Thì câu chuyện đó nó xảy ra thế này: Tổ Đạt Ma khi Ngài sang Trung Hoa truyền đạo thì Ngài thấy gặp vua Lương Võ Đế mà không có lãnh hội được yếu chỉ của Ngài, Ngài mới trở về trên núi Thiếu Tung Sơn lập cái chùa, ở chỗ chùa Thiếu Lâm. Ở đó ngài ngồi 9 năm ngồi xây mặt vào vách. Ngài cho rằng ngài chưa có gặp những người có duyên để truyền bá, ngài ngồi im lặng không nói gì hết. Thì thời đó có một thiền sư tên là Thành Quang, học hỏi Phật pháp cũng sâu mà cũng tu thiền nhiều nhưng mà không có ngộ được. Nghe tin tổ về ở chùa Thiếu Lâm, cái ngài tìm tới để xin học đạo. Nhưng mà khi tìm tới thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách, làm sao mà tiếp xúc được. Cho nên vào mùa đông tháng 11 âm lịch mà suốt đêm ngài đứng ở ngoài trời chắp tay hướng về tổ, rồi tổ ngồi ngó mặt vết, rồi ngài đứng ngoài đó ngài chờ chừng nào tổ xây mặt ra để mà ngài thưa. Ngài chờ từ đầu hôm tới sáng thì tuyết lên gần tới đầu gối mà vẫn đứng đấy. Thì tổ nhìn ra thấy đấy, như cầu cái gì mà khổ hạnh vậy? Thì ngài mới thưa: bạch hòa thượng, con muốn cầu hòa thượng dạy cho con pháp môn cam lồ để cho con tu được giải thoát. Thì tổ nói: người xưa đi học đạo hy sinh cả thân mạng, liều chết mà cầu thì mới có thể được. Ông chỉ dùng chút ít khổ hạnh vậy làm sao cầu được? Thì thời đó truyền rằng ngài Huệ Khả, ngài đứng dậy, ngài đi thẳng xuống dưới nhà bếp, ngài mượn cái dao, ngài chặt một cánh tay, ngài tới trước tổ, ngài dâng lên, ngài nói rằng: con xin dâng cánh tay này để cầu đạo. Thì tổ nói, nhìn thấy, tổ nói: à khá đó, được đó. Nên là tổ nhận làm đệ tử, đặt tên là Huệ Khả. Có khả là khá đó, có trí huệ khá đó. Nhưng mà câu chuyện đó tôi thường hay nói, đây là một chàng dũng sĩ chặt tay. Nhưng mà tôi nói đây cũng e là nó huyền thuyết chứ không phải thật. Bởi vì nếu ngài chặt cánh tay thì lúc đó phải kêu người băng bó chứ làm sao máu tuôn dầm về đó mà đem lên dâng cho tổ được, phải không? Là cái chuyện mình thấy nó hơi khó hiểu. Đâu có lẽ là chặt tay mà không ra máu. Đó là một cái mình phải suy gẫm. Rồi từ đó về sau đọc sử không thấy chỗ nào nói một thiền sư cụt tay hết trơn á. Nói ngài Huệ Khả một vị thường như bao nhiêu vị khác, không có ai nói rằng ngài Huệ Khả cụt tay. Thì như vậy nên tôi nói rằng e là người xưa muốn dạy chúng ta rằng tu muốn đạt đạo là phải hy sinh, phải chịu cực chịu khổ, chứ không có phải mà dễ dàng lười biếng hay là tầm thường đó mà đạt được. Vì vậy mà lấy cái hình ảnh tổ chặt tay để mà răn dạy chúng ta thôi, chứ chắc không đến nỗi như vậy. Để sau khi nhận làm đệ tử rồi thì một hôm ngài Huệ Khả mới bạch: bạch thầy, bạch hòa thượng, con tâm con nó không có an, xin hòa thượng dạy con phương pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt bảo: đem tâm ra ta ăn cho. Ngài Huệ Khả ngài hoảng hốt, ngài quay lại ngài tìm cái tâm mình coi ở đâu, tìm hoài không thấy. Bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Nói một cái thất vọng. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng: ta đã an tâm như người rồi. Ngay câu đó cái tổ Huệ Khả biết đường tu, biết pháp an tâm. Quý vị biết chưa? Nên người xưa nói rất là tiếc lời, không có nói trắng nói thẳng như mình ngày nay. Vì vậy mà hỏi pháp an tâm Ngài nhìn, Ngài bảo đem tâm nó ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả rất là thật thà, tâm mình nó không an, bây giờ biểu đem ra an cho, thử tìm coi nó ở đâu, đang đem ra. Nó tìm hoài thì không được, mất tâm mất dạng. Mất tâm mất dạng rồi không biết làm sao nữa, dạng con tìm tâm không được. Ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đâu quý vị biết an bằng cách nào? An tâm bằng cách nào đây? Đó là những vấn đề mà thường đọc sử người ta cứ đọc qua thôi, không có tìm sâu trong đó. Thì tôi những lần trước đọc cũng cuốn sử đó, mà đọc qua tới đó rồi tôi cũng cảm thấy như là chư tổ đùa cả cái nhau chơi vậy thôi, chứ không có chỉ cái gì, không có dạy cái gì cho mình hết. Nhưng mà sau này khi tôi có duyên nhập thất, ở trong thất tôi đem ra tôi đọc lại, mà lần đọc lại đó thì tôi liền thấy khác. Đó, đem tâm ra ta an cho. Ngài quay lại, Ngài tìm, Ngài nói con tìm tâm không được, thì Ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi. Thì quả là cái câu nói nó kỳ diệu phi thường, mà chúng ta hời hợt quá không biết. Bảo đem tâm ra ta an, thì mình xoay lại mình tìm cái tâm lăng xăng của mình có nơi đâu, mà tìm có thấy không? Tìm thì nó mất. Như vậy mất, tìm nó mất, thì mất rồi tức là đã an, chứ không an sao được. Còn chạy lăng xăng thì nó là không an. Bây giờ nó mất rồi an không? Rồi mất thì tức là an rồi. Thì như vậy là đã chỉ cho cái cách an tâm. Tâm chạy lăng xăng, mình nhìn, mình tìm lại nó thì nó mất. Thì cứ như vậy, muốn nó an thì có gì khó, là phản quan, nhìn lại nó thì nó hết. Đó, rất là thẳng tắc. Bởi vậy cho nên Tổ Đạt Ma Ngài mới nói bốn câu kệ để làm cái tiêu chuẩn của sự truyền bá thiền tâm. Ngài nói rằng bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự, cái câu hỏi đáp đó quý vị thấy thuộc văn tự gì? Thì giáo ngoại biệt truyền nói như vậy có nằm trong kinh điển không? Không có. Là trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm của mình, kiến tánh thành Phật. Nếu cái tâm lăng xăng đó mà mình phản quan nhìn lại nó thì nó lặng. Nó lặng thì cái tâm đó là cái tâm hư dối, đâu có thiệt. Mà khi tâm hư dối lặng rồi thì mình liền nhận ra bản tánh, mà bản tánh nó là gốc thành Phật chứ gì. Như vậy gọi là trực chỉ thẳng chứ không có quanh co, không nói vòng vo gì hết. Đó, mà tôi nhận được cái yếu chỉ đó tôi mới thấy thật là đáng phục. Bởi vậy mà nếu ngang đó thì chúng ta cũng còn có một chỗ chưa có thấy sâu. Một thời gian sau cái tu có kết quả thì Ngài Huệ Khả mới bạch chư tổ, nó bạch hòa thượng: con bạch hết các duyên. Thì Ngài bảo coi chừng rơi vào không. Thì Ngài Huệ Khả thưa: rõ ràng thường biết không sao được. Thì tổ liền ấn chứng: ông được như vậy, ta cũng như vậy, chư Phật cũng như vậy. Thế rồi đó là truyền tâm pháp ấn. Thì quý vị thấy chỗ đặc biệt đó chưa? Khi mà nó dứt hết các duyên là gì? Đối với sáu trần không còn dính mắc nữa, gọi là dứt hết các duyên. Mà không dính với sáu trần thì tâm mình còn có lộn xộn không? Nó hoàn toàn an trú. Như vậy dứt hết các duyên thì tổ sợ nó dứt hết các duyên lúc đó không ngơ, không còn gì, cho nên nó coi chừng rơi vào không. Ngài cãi lại, nó rõ ràng thường biết không sao được. Thì Ngài nói, à cái đó đúng rồi, ngươi được cái đó, ta cũng vậy, Phật cũng vậy. Thì đó là thọ kiến. Như vậy, cái đường lối tu thiền tông là đường lối thẳng tắc nhất, không có quanh co, không mượn phương tiện. Còn bây giờ chúng ta dùng câu thoại đầu để kháng, kháng câu thoại đầu, nhớ câu đó viết rồi câu đó thành khối, thành khối rồi vỡ khối đó, tức thoại đầu mất luôn, thì chừng đó mới là hiện được cái chân thật. Nhưng mà kháng như vậy thì nó mạnh, vì nó một câu hỏi mạnh cho nên nó hay nặng trên đầu, có khi nhức đầu. Mà thời của chúng ta cái bệnh áp huyết cao nhiều quá, mình cứ đề lên hoài thì có ngày nó bị nhức đầu, nhức đầu đi tới cái chỗ điên khùng. Đó là tại mình không có biết hạn chế. Cho nên tôi xét kỹ thì tôi thấy đối với tôi thì thoại đầu nó không có duyên, mà tôi có duyên ngay cái chỗ Tổ Huệ Khả. Mà khi đó, cái duyên đó rồi, rồi tôi đọc hết 11 chăn câu, thì quý vị thấy các tổ Trung Hoa khéo diễn đạt rất là đầy đủ. Cái mục thứ nhất của chăn câu là gì? Là tìm trâu, phải không? Tìm trâu. Mà con trâu là cái gì? Là cái thứ ngỗ nghịch lăng xăng mình phải chăn giữ đó. Bây giờ nó đương quang đàng quá, mình tìm nó coi nó ở đâu. Tìm trâu tức là chỗ Tổ Huệ Khả ngài tìm tâm đó, sai lại tìm tâm. Tìm được trâu rồi thì chinh phục nó một thời gian, rồi tới chừng nó bị điều phục, nó đầu hàng mình rồi, thì nó trở thành trâu hiền ngoan. Lần lần cái trâu mất luôn. Trâu mất, mà trâu mất thì thằng trăng sao? Thằng trăng cũng không còn. Không còn trăng, không còn trâu, thì lúc đó chỉ còn một cái bầu trời trong, một mặt trăng hiện sáng, phải không? Đó thì còn nói theo thiền tông thì còn phải bước qua chim bay về tổ, lá rụng về cội. Đó là thể nhập pháp thân. Là thể nhập pháp thân rồi mới ứng quá, là làm ông già quải cái bình rượu và mấy cá chép vô trong xóm đó. Đó là quá thân độ chúng sinh. Thì như vậy cái hệ của thiền tông thấy rất là rõ. Phải phản quan, nhìn lại cái tâm mà lâu nay chúng ta cho là tâm mình đó, tìm coi nó ở đâu, nó ra sao, tìm lại thì nó mất. Mà mình cứ tìm nó mất thì nó dấy lên, tìm lại nó mất, dấy lên tìm lại thì nó mất. Lần lần nó an, chứ không có gì hết. Không có một phương pháp nào, chỉ phản quan bằng cái trí tuệ của mình. Đó, cái trí tuệ nhìn lại nó, cho nên nó thằng trắng. Mà nó lại bị mình nhìn nơi con là con trâu. Nhưng lúc đầu thì nó quang đàn lắm. Bây giờ quý vị nhìn coi nó chạy tứ tung hết, không có dừng chút nào. Nhưng mà nhìn mãi rồi, lâu ngày thì mình mới giữ. Nên ở trong đó, nó thằng chăn, lúc đầu con trâu nó hung hăng quá, thì phải có roi, rồi có giàm, sỏ mũi. Roi giàm sỏ mũi rồi đánh đập nó lần lần, nó mới trở thành con trâu ngoan hiền. Thì con trâu đó Đức Phật dạy chúng ta phải sao? Giữ giới luật. Giới luật là sợi dây mũi, là cái roi đánh cho con trâu đó nó hiền hòa lành. Bởi vậy nên người tu mà không giữ giới luật thì muốn tu thiền rất là khó định, mà niệm Phật cũng không khó nhất tâm. Như vậy thì quý vị, bây giờ tôi nói hết tình hết nghĩa cho quý vị nghe. Hiện giờ tất cả quý vị ngồi đây, quý vị thấy thân mình thiệt không? Nếu nó thiệt thì trẻ hoài, không có già, không có chết. Mà phải già chết thì nó không thiệt rồi. Ngày nay còn đây, ngày mai mất, thì làm sao thiệt được? Cái thân không thiệt mà mình cứ ngỡ là thiệt, đó là một cái mê lầm mê lầm lớn lao, từ thấy cái thâm lầm cái thanh không thiệt, tưởng là thiệt, rồi mình mới dành dịch từng món ăn, từng cái mặt, từng cá đủ thứ hết để cho mình hưởng, rồi sanh ra dành dịch với nhau, khổ sở nhau. Rồi kế đó, cái tâm của mình, quý vị nói cái tâm mình là cái tâm nào? Tâm nào là tâm của mình? Cái tâm buồn là mình, thương là mình, giận là mình, ghét là mình, hay cái nào là mình? Khi giận là tôi giận quá, sao cái giận là tôi rồi? Khi buồn nó tôi buồn quá, thì cái buồn nó là tôi rồi. Thì khi ghét nó tôi ghét quá, thì cái ghét đó là tôi rồi. Cứ nhìn nhận, chấp nhận những cái tâm buồn, thương, giận, ghét, hơn thua, phải quấy làm tâm mình. Lấy cái đó là cái tinh thần của mình. Bên ngoài chấp cái thân tứ đại tạm bợ này làm tâm thân mình, bên trong chấp cái tâm sanh diệt, buồn thương giận ghét đổi thay luôn luôn làm tâm mình. Thì như vậy mình bám vào hai cái giả dối sinh diệt cho là mình. Mà cái tâm giả dối sinh diệt đó đó, nó luôn luôn là cái chủ tạo nghiệp. Thương á thì bày ra chuyện này chuyện kia, ghét thì cũng bày chuyện này chuyện nọ để hại, rồi như vậy đủ thứ để tạo nghiệp từ cái tâm buồn thương giận ghét đó, mà cho nó là mình. Cho nên suốt đời tạo nghiệp không dừng, mà tạo nghiệp không dừng thì đó là cái nhân dẫn mình luân hồi sanh tử. Giờ muốn thoát ly luân hồi sanh tử phải sao? Phải dừng cái tâm tạo nghiệp đó. Bây giờ nói rằng thân mình làm ác, miệng mình nói ác, nhưng mà thân làm ác, miệng nói ác từ cái gì xúi dục? Cái gì sai khiến? Cái tâm buồn thương giận ghét đó, nó xúi dục, nó sai khiến mình. Bởi nó xúi dục sai khiến mình, cho nên giờ mình cứ tạo nghiệp tạo tội không dừng. Mà tạo nghiệp tạo tội không dừng thì cứ như vậy mà trầm luân muôn kiếp. Quý vị thấy cái gốc của trầm luân đó là cái tâm buồn thương giận ghét đủ thứ của mình đó. Mà tâm đó thì đổi thay như trong trống, sanh cái này hiện cái kia, mà khi tìm lại nó mất thì nó đâu có thiệt. Ôm ấp cái tâm không thiệt làm tâm mình, rồi theo đó mà chịu khổ. Như vậy bây giờ biết nó là không thiệt, mình không theo, để cho nó lặng. Mà nó lặng rồi thì sao? Bây giờ giả sử như quý vị có một giờ phút nào ngồi chơi ở dưới cội cây hay là trước sân chùa, nhìn cảnh, nhìn tất cả xung quanh, mà lúc đó không nghĩ cái gì hết, không có một cái ý niệm nào hết, như vậy lúc đó có mình hay không có mình? Có hay không? Quý vị nghĩ trả lời thẳng đi. Mình ở đâu? Thường thường cái thân này là mình, cái nghĩ suy là mình, lúc đó không có nghĩ suy. Phải không? Không nghĩ suy mà có mình hay không? Người nói không thì nói có, nhưng thực ra khi đó không có cái mình giả dối, nhưng mà cái chân thật mình hiển tiền, mình biết mà, phải không? Khi ngồi một mình không nghĩ suy, không khởi niệm, mà mình thấy vẫn là thấy, nghe vẫn là nghe, chứ đâu có mất. Như vậy chúng ta lâu nay cứ ngỡ cái suy nghĩ mới là mình, mà bây giờ cái suy nghĩ lặng rồi, cái biết nó cũng còn hiển tiền. Thì cái biết hiển tiền nó không tướng mạo, không sanh diệt, mà mình bỏ quên, quên muôn đời muôn kiếp rồi. Cho nên Phật dạy, Phật thấy rồi, Phật thương, Phật dạy thẳng, chúng ta phải làm sao cho cái tâm sanh diệt đó nó dừng, nó lặng lại, thì mới thấy cái tâm chân thật của mình hiển tiền. Đó, Như vậy chúng ta tu thiền để làm gì? Là để phá tan cái tâm vọng tưởng đó, lăng xăng đó. Như trong Kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói rõ rằng tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, nhưng vì vọng tưởng điên đảo nó che phủ, phải không? Nó che phủ mà có mà không thấy. Bây giờ mình cứ chấp nhận cái tâm lăng xăng đó là mình rồi thì đâu có biết mình còn cái gì nữa. Cho nên cái chân thật của mình bị phủ che. Bây giờ muốn cái chân thật nó hiện ra thì cái tâm lăng xăng nó phải lặng, phải dừng lặng. Cho nên cái thuật dạy quán thải đầu, kháng thải đầu đó là để cho chết cái tâm lăng xăng. Chết tâm lăng xăng rồi thì vỡ tan ra thì mới thấy cái mình chân thật, gọi là ngõ đảo. Còn bây giờ mình tu niệm Phật, niệm Phật thì sao? Câu niệm Phật là một trung gian, cứ nhớ niệm Phật hoài, tin nhớ niệm Phật. Chừng nào được nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn thì còn tâm lăng xăng không? Nó hết rồi. Chừng đó mới thấy Phật Di Đà. Thì đó cũng là một cái phương tiện để đưa tới cái chỗ giác ngộ đó. Mà phải tới chỗ nhất tâm bất loạn, chứ không phải niệm sơ sơ rồi tính sổ với Phật đó không được. Bữa nay niệm 10 chuỗi, mai 10 chuỗi, rồi cuối cùng đã tính sổ. Tôi tu nhiều lắm á, bây giờ được mấy muôn chuỗi thì cái đó không được. Phải tới nhất tâm bất loạn. Thì bên nay nhất tâm bất loạn, bên nay là được định. Mình tu thiền được định, định thì đâu còn nghĩ bậy. Giấy niệm thì hết định rồi, là loạn rồi. Bữa nay giấy niệm thì tức là không phải nhất tâm rồi. Thì như vậy Phật dạy không có hai. Bởi vì chúng ta mê lầm về thân, mê lầm về tâm, rồi chịu khổ muôn đời muôn kiếp. Phật thương, Phật chỉ cho chúng ta biết mình có cái chân thật. Mà cái chân thật đó đã đủ, đã sẵn. Chúng ta phải ráng mà dẹp bỏ điên đảo vọng tưởng thì chúng ta thấy rõ ràng. Mà điên đảo vọng tưởng nó phát xuất từ cái hai. Nếu khi khởi hai là có điên đảo à? Quý vị thấy phải không? Nếu thấy phải, thấy quấy là hai. Mà thấy phải thì chịu, thấy quấy thì ghét. Đó, cái thương, cái ghét từ đó. Thấy đẹp, thấy xấu cũng là hai. Mà đẹp thì chịu, xấu thì không ưa. Như vậy thì cái tâm thương, ghét nó tạo nghiệp từ cái thấy hai. Cho nên Tổ mới nói, ông còn nói có lỗi không lỗi đó là hai. Bởi còn hai cho nên không đạt được cái ý của Phật Pháp. Cái thâm ý của Phật Pháp là chỗ không hai. Đại ý Phật Pháp là chỗ không hai. Mà ông còn có hai thì đâu có được. Cho nên Tổ ngộ được. Như vậy bỏ cái hai này thì mới thành công. Như vậy cho nên từ đó về sau Ngài giết được cái hai đó. Ai lại hỏi thì Ngài hét này lặng để cho khỏi mắc kẹp hai bên. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm tu của Đạo Phật. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Bây giờ nói gần nhất, ở đây có vị nào mà không thuộc Kinh Bát Nhã không? Thuộc mỗi đêm hỏi Bát Nhã là gì? Là cái trí tuệ cứu kính cùng tột đó. Mà trí tuệ đó khi soi thấy thân năm quẩn như sao? Nó là không. Thân năm quẩn, năm quẩn này là sắc quẩn là thân tứ đại, thọ tưởng hành thức là tâm mà mình nhận đó. Thọ là cảm giác, tưởng là tưởng tượng, hành là suy nghĩ, thức là phân biệt. Đó, cái tâm nghĩ tưởng phân biệt đó. Như vậy thì thân tứ đại tánh nó là không, bốn phần kia thọ tưởng hành thức bằng tâm đó cũng tánh nó là không. Soi thấy như vậy đó là trí tuệ Bát Nhã. Mà mình bây giờ tụng thì tụng mà thấy không thấy gì hết trơn, phải tụng cho hết thời sướng, kể công với Phật con tu khá rồi đó. Bữa nay tụng mấy biến kinh chứ còn không biết cái mục tiêu Phật dạy. Như vậy thì Phật dạy chúng ta phải thấy rõ thân năm uẩn này nó không thiệt, mà năm uẩn cả tinh thần lẫn vật chất đều là không thiệt. Thấy nó rõ không thiệt, đó là chúng ta có trí tuệ bát nhã, thì đó là cái khổ ách nào chúng ta cũng qua được hết trơn, phải không? Bởi vì thấy thân này là thiệt, cho nên thân này mà bị xúc phạm cái là nổi giận. Thấy tâm này là thiệt, tâm này mà ai chống đối nó cái mình giận, nó gây ra bao nhiêu cái đau khổ. Bây giờ thân không thiệt, tâm không thiệt thì còn gì là khổ, thì qua hết khổ ách. Như vậy mà chúng ta tụng năm này tháng kia, tụng hoài mà khổ vẫn khổ đó. Như vậy thì tu có kết quả không? Tu mà không kết quả gì là tại vì không hiểu được lời Phật dạy, không ứng dụng được lời Phật dạy trong cái cuộc tu hành. Như vậy thì chúng ta tu chỉ phản quan lại cho cái tìm kiếm, thấy rõ cái tâm hư giả đó, chúng ta đừng có theo nó, đừng có nuôi dưỡng nó, cho tới ngày nào nó tiêu mòn đi thì đó là chúng ta thành công. Mà nó tiêu mòn đi thì ở trong này tâm không nghĩ thì nó có dính gì với sáu trần được. Sở dĩ nó dính là tại nó chạy theo. Còn giờ nó không có suy nghĩ gì hết, nó lặng yên thì nó không dính với sáu trần. Mà không dính với sáu trần thì nó có cái gì mà làm mắc. Cho nên Ngài nói Ngài bật hết các duyên là như vậy đó. Tổ vệ cả bật hết các duyên. Rồi nhìn qua 11 chân trâu thì quý vị thấy cái đường lối tu thiền của thiền tâm nó là rõ ràng trong cái hình ảnh đó. Con trâu là cái tâm vọng tưởng của mình, thằng chân là cái trí tuệ của mình đó, mình điều phục nó. Mà khi điều phục, có nhiều người nói còn có trâu còn có chân thì còn đối đãi. Nhưng mà còn trâu mà không có chăn làm sao điều phục? Nhưng khi trâu hết rồi thì chăn tự mất à. Trí bát nhã mình dùng là để phá tất cả cái chấp, ruồng phá chấp. Mà khi chấp mình hết rồi, trí bát nhã cũng lặng, còn gì nữa mà làm, phải không? Lặng thì trở về cái tâm thể thanh tịnh của mình. Như vậy thì cái đạo lý nó thâm sâu vô cùng vô tận. Hiểu tới đó rồi chúng ta mới thấy người tu mà muốn được giải thoát sinh tử thì phải lặng hết cái tâm tạo nghiệp. Còn nuôi dưỡng tâm tạo nghiệp thì không bao giờ hết sinh tử. Nên là quý vị nhớ Lục Tổ khi mà Ngài nói bài pháp đầu tiên cho một người đuổi theo Ngài đó, tức là khi Ngài được y bát, Ngài ôm y bát trở về Nam, thì trong chúng họ xôn xao, họ mới bàn với nhau bây giờ rượt đuổi theo để lấy y bát lại. Chứ người ở trong chúng là 500 người, là người xuất gia, còn ông cư sĩ mới tới cho 3 tháng à, mà tổ trao y bát tức quá à. Nên rượt theo để giành y bát lại. Nhưng mà rượt theo thì có Thượng Tọa Minh cởi ngựa giỏi đuổi theo kịp. Kiệt thì tổ nghe người đuổi theo rồi, cái thời Ngài biết gốc là dành y bát, nên Ngài mới để y bát ở trên cái bàn thạch. Cái Ngài đi vào trong rậm, bụi rậm này trốn. Thượng Tọa Minh tới thấy y bát mừng quá, nhảy xuống ngựa chả ôm lên, ôm không nổi. Ôm không nổi thì ông mới giật mình, à cái này là cái thiêng liêng, chư Phật chư Tổ để dành cho ai tu tới đó, chứ không phải ai dành cũng được. Cho nên rồi Ngài đổi cái tâm dành y bát trở ra cái tâm cầu pháp. Ngài kêu to nói, hành giả, tôi tới đây vì pháp, vì cầu pháp chứ không phải vì y, không phải vì y bát. Thì tổ ngồi ở trong bụi nghe nói vậy, cái Ngài chui ra, Ngài nói nếu ông cầu pháp thì phải đứng yên lặng, rồi ta sẽ nói cho. Cái ông đứng lặng yên hồi, Ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nói vậy cái ông ngộ liền đó. Như vậy thì bản lai diện mục là cái mặt thật sẵn có muôn đời của mình đó. nó hiện ra khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Phải vậy không? Tại sao thế gian thường nói tu phải nghĩ thiện, không nghĩ ác mà nghĩ thiện, mà tại sao đây lại không cho nghĩ thiện nữa? Bởi vì Phật nói lục đạo luân hồi, ba đường ác là nghĩ ác, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghĩ thiện là ba đường lành, làm người, làm Uta, Atula, làm trời, thì cũng là sanh tử, chưa có ra khỏi cái dòng sanh tử. Cho nên đó là nghiệp lành và nghiệp dữ. Dứt hết cái hai nghĩ thiện ác đó thì nghiệp nào còn? Mà hết nghiệp thì đi đâu? Là giải thoát sanh tử. Mục đích tu của chúng ta đó, như vậy. Mà muốn giải thoát sinh tử, chúng ta phải ngộ, phải có trí tuệ, biết rõ cái thân này là không thiệt, biết rõ cái tâm lăng xăng đó là hư ảo, đừng chạy theo nó, đừng lệ thuộc nó, thì cái tâm đó nó mới lặng. Tâm đó lặng thì trí tuệ mình nó mới phát, cái chân thật nó mới hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy cái chân thật đang có, đang ẩn trong người chúng ta mà chúng ta bỏ quên. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy Phật nói hết sức là kỹ. Cái anh chàng ăn mày bất thành gặp người bạn, người bạn giàu quá, nó mời về nhà đãi rượu thịt. Khi uống rượu ăn thịt rồi say sưa, cái là anh bạn có việc phải đi xa, lấy trong túi ra một hòn ngọc quý để vào túi áo anh, nghĩ rằng hết say rồi anh tỉnh dậy, anh rờ túi áo có hòn ngọc, thì anh lấy cái hòn ngọc anh bán ra cho thì anh giàu có, anh hết ăn mày. Nhưng mà không ngờ thời gian xa bất thần gặp lại anh ăn mày đó, thấy cũng vẫn đi ăn mày như thường, thì cái anh chàng đó, anh chàng bạn đó mới tức, nói tại sao hồi xưa tôi đã tặng cho anh hòn ngọc quý bỏ trong túi mà tới bây giờ anh vẫn còn ăn mày. Thì anh đã nghe nói vậy, thò tay vào túi mà mới biết mình có một hòn ngọc quý, lấy hòn ngọc quý ra cái hết nghèo hết ăn mày. Thì chúng ta giống ai? Giống cái kẻ mà ăn mày đó, thấy không? Lang thang ăn mày, khi đó trong túi có hòn ngọc mà cứ tưởng không có hoài, rồi cứ đi ăn mày, chừng chỉ mà nắm lấy ra được rồi chừng đó mình mới giàu. Như vậy thì chúng ta có cái tánh Phật sẵn mà rồi cứ bỏ quên, chạy theo vọng tưởng hoài, mà chạy vọng tưởng hoài thì khóc khổ hoài, lang thang trong luân hồi lục đạo. Bây giờ chừng nào chúng ta trở về nắm được cái tánh Phật của mình rồi thì chừng đó mình là cái người như chư Phật, chư Tổ, từ phàm chuyển thành thánh, không có xa xôi gì hết. Đó. Như vậy thì quý vị thấy cái tu Phật là một cái điều thiết yếu vô cùng. Nhưng bây giờ kiểm lại thì chúng ta tu hình thức, phải không? Tu hình thức nhiều, chứ cái tu chân thật nó ít quá. Chân thật là phải phản quan trở lại mình. Đó, bây giờ rồi tôi mới nói tại sao mà tôi lại chủ trương khôi phục Thiền Tông Đại Trận. Như khi nãy tôi nói, Thái tử Khâm Khi Từ Giả Tại Trung Thượng Sĩ là ông thầy cư sĩ, là cũng người bác của ngài, để đi về làm thái tử, thì hỏi cái chủ yếu về tu thiền, thì ngài Tể Trung Thượng Sĩ mới dạy một câu là phản quan tự kỷ bổn phận sự, đó phải xoay lại chính mình, cái đó là cái phận sự gốc, không nên tìm ở bên ngoài. Cái đó ngài lãnh hội liền, từ lúc còn cư sĩ ngài đã lãnh hội được cái đó rồi. Rồi vì hoàn cảnh phải làm thái tử, rồi phải làm vua, rồi khi con khá khá rồi mới làm thái thượng hoàng coi chừng, rồi cuối cùng thấy hoàn cảnh thuận tiện rồi mới xuất gia tu. Như vậy thì cái chỗ nhìn cái thấy của Ngài rất là chí thiết, rất là rõ ràng, đúng với cái tinh thần của Tổ Huệ Khả. Tìm lại tâm đó, đó. Tìm lại tâm tức là phản quan chứ gì. Mà phản quan ở đâu? Chính mình, trở lại chính mình. Như vậy thì cái hệ thống thiền từ Tổ Huệ Khả truyền tới Tổ Huệ Năng, rồi truyền tới các thiền sư Việt Nam, cùng một cái hệ thống không khác. Vì vì cái hệ thống đó để chỉ cho chúng ta thấy thân chúng ta là không thiệt, rồi cái tâm lăng xăng đó là không thiệt, nhưng nó lại là chủ tạo nghiệp, cho nên phải làm sao đập tan cho nó mất hết cái tâm lăng xăng đó, thì cái gốc tạo nghiệp không còn. Mà không còn tạo nghiệp đó là giải thoát sanh tử. Nhưng muốn giải thoát sanh tử trước phải có trí tuệ bát nhã ruồng phá cái chấp thân chấp tâm. Quý vị thấy hợp lý không? Là như vậy thì chúng ta phải có trí tuệ bát nhã, nên tụng kinh tu cái môn nào, tịnh độ cũng tụng bát nhã, thiền cũng tụng bát nhã, mật cũng tụng bát nhã là vậy đó. Là kinh bát nhã là ruồng phá cái chấp thân chấp tâm thiệt. Khi chúng ta thấy rõ nó không thiệt thì trí tuệ chúng ta đã tăng trưởng, mà trí tuệ tăng trưởng mới buông, mới dẹp được tất cả những cái điên đảo ở trong tâm mình. Buông dẹp được hết rồi thì cái chân thật nó hiện ra, thì ông Phật sẵn ở trong mình chứ không đâu xa hết. Đó, như vậy thì quý vị nhớ, ngay vua Trần Nhân Tông lúc làm Thái Thượng Hoàng, Ngài vẫn có làm cái bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú đó. Bài phú đó bằng chữ Nôm, nhưng mà kết thúc đó, thì Ngài dùng chữ Hán bằng bốn câu rất là rõ ràng, rất đầy đủ. Tôi đọc cho quý vị thấy cái bài phú đó thực là giá trị, thực là rõ ràng. Như Ngài nói: Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cư trần tức là ở trong cái giữa đám bụi trần này, như là làm cư sĩ rồi đó, ở trong cái bụi trần này mà muốn vui với đạo đó thì phải khéo tùy duyên. Tùy duyên sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Dễ thôi là dễ, tùy duyên bằng cách đói ăn mệt ngủ chứ không có gì hết. Nhưng mà nghe nói thì dễ thôi là dễ, nhưng mà quý vị đói có chịu ăn không, mệt có chịu ngủ không? Nếu đói thì dọn cơm, cơm nguội cơm nóng gì cũng ăn được hết. Đói mà ăn cốt cho hết đói thì có đòi hỏi gì đâu. Còn chúng ta ăn để ngon miệng, phải không? Muốn ngon miệng cho nên dọn lên hơi dở cái không chịu, vì ăn trong cái ngon cái dở đó. Còn kia tùy duyên, có cái gì thì ăn cái nấy, không nghĩ ngon không chê dở, thì như vậy đó là biết tùy duyên. Cho nên đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Mà quý vị mệt chịu ngủ không? Ai nói cái gì tức trả lời chưa xong là cứ nằm lăn qua trở lại, có chịu ngủ đâu, phải không? Cứ lo ăn thua, lo khôn dại mà không chịu ngủ, đó là mình không biết tùy duyên. Bây giờ quý vị kiểm lại cho bệnh mình nhiều ít, mình sống không có biết tùy duyên, đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ đó. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà mình có của báo sẵn, đừng có tìm kiếm ở đâu hết á. Phật sẵn ở trong nhà rồi, chỉ dẹp ba cái đứa tam bành lục tặc đó thì ông Phật hiện ra. Mà chúng ta có chịu dẹp không? Quý vị dẹp tam bành lục tặc hay là không dẹp, hay là nuôi đó. Bởi vậy muốn tìm Phật mà chứa ba đứa giặc hoặc sáu đứa giặc đó thì làm sao thấy Phật được? Phật ở trong nhà mà bị gì mình mắc lo, dòm ngó lo chạy theo, mấy cái đứa giặc cho nên không thấy Phật. Bây giờ phải quay lại Phật của chính mình, mà muốn thấy Phật chính mình thì phải dẹp hết những cái điên đảo, những cái phiền não vô ích đó, dẹp sạch nó thì thấy Phật. Như vậy có chỗ nào Phật dạy mình tu đạt đạo mà không tới chỗ thiền định hoặc là nhất tâm hay không? Tâm có định, định là không còn nghĩ vậy. Tâm có yên thì mới được nhất tâm. Như vậy thì cái chỗ cứu kính phương pháp tu nào cũng tới đó hết á. Hiểu vậy rồi mình cũng không có gì lạ. Như vậy thì khi chúng ta tu mà được nhất tâm bất loạn hay là ngồi thiền được an định rồi thì cái giặc phiền não nó lặng. Nó lặng rồi thì cái ông Phật thật của mình hiện ra. Cho nên trong kinh mới dạy giới định tuệ. Định rồi mới có tuệ. Tuệ đó là khi buông bỏ hết những cái niệm lăng xăng thì được an định. An định thì trí tuệ phát xuất. Mà trí tuệ là trí tuệ Phật chứ không phải trí tuệ thế gian. Như vậy thì chúng ta tu là cốt đến chỗ đó đó. Như vậy có trí tuệ đó là trí tuệ giác ngộ. Mà muốn được cái trí tuệ giác ngộ thì phải khéo dùng cái trí tuệ tạm thời là trí tuệ bát nhã để ruồng bỏ các cái đám lăng xăng ở bên ngoài. Thấy thân, thấy tâm đó là không thiệt, cảnh đều là giả dối thì chúng ta không vướng mắc. Rồi tới câu chết là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối với sáu trần mà chúng ta không có niệm chạy theo nó, tức là chỗ mà tổ Huệ Khả nó con không còn dính với dính mắt nữa đó, ta bật hết không còn dính mắt thì nó chỗ đó là cái chỗ không dính với sáu trần. Mà không dính với sáu trần đó là thiền. Như vậy cho nên chư tổ đi thiền, làm việc cũng thiền, làm trong cái hoạt động đều là biết tu hết trơn. Hoặc là rảnh đêm hôm thì ngồi, rồi ban ngày hoạt động thì cũng đến tu. Đi đứng nằm ngồi mà không vướng mắc sáu trần thì đó là thiền. Như vậy thiền thật thảnh thơi không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị suy nghĩ nhiều là thảnh thơi hay là buông hết suy nghĩ là thảnh thơi? Như vậy thì cái thảnh thơi là khi nào buông hết suy nghĩ. Mà mình bây giờ cứ ôm không à, nghĩ cái này chưa rồi qua cái nghĩ khác chưa rồi tới nghĩ khác, trồng chọc lên, rồi cứ bóp đầu bóp trán khổ quá, phải không? Thôi thì tất cả mình buông hết, không có gì quan trọng. Cái thân này nó có còn, nó có mất cũng không quan trọng. Cái tâm này mà bị người ta khinh ta, quý gì cũng không quan trọng hết. Thì tất nhiên ngoại việc mình buông. Còn nếu mà mình nhiều vướng mắc quá, đang đi đường mà người bên cạnh đường họ phê phán, họ nói cái chị đó đi cái tướng xấu quá, buồn không? Nghe cái buồn liền à. Thì mình đi tướng xấu thì cứ để cho nó xấu chứ có gì đâu buồn. Nhưng mà nghe đó thì dính liền, phải không? Đó là cái vướng mắc của mình đó. Còn nếu mình làm cái gì mà được ta khen, cái rồi nó phấn khởi trong lòng, đó là mắc kẹt, bị danh. Như vậy thì chúng ta cứ mắc kẹt mãi. Còn bây giờ tất cả cái danh, cái lợi đó là trò chơi. Thanh đã là tạm bợ, cái suy nghĩ là giả dối thì có gì quan trọng? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải trở về với ông Phật của mình, sống với ông Phật của mình. Đó mà là quan trọng. Như vậy đời tu của chúng ta là cái đời đi tìm lại cái thật của chính mình mà cả thế gian không bao giờ biết. Vì vậy mình mới siêu xuất thế gian chứ. Thế gian chỉ biết thân này, biết cái tâm lăng xăng đó thôi. Còn mình biết được trong cái lăng xăng còn có cái chân thật. Mình bỏ cái thân tạm bợ không chấp, bỏ cái tâm điên đảo không theo, để mình trở về với cái chân thật muôn đời của chính mình. Đó là cái giải thoát sinh tử. Thì quý vị hiểu giải thoát sinh tử chưa? Hiểu giá trị người tu chưa? người tu là cái người siêu thoát, nó không phải người tầm thường. Mà chúng ta bây giờ hơi tầm thường quá, bị danh, bị lợi, bị gì, ôi nó cột tứ tung hết trơn. Cho nên rồi cái siêu thoát nó không còn, có hình thức mà nội tâm nó không có. Như vậy thì tôi nói thiền cho quý vị biết, để rồi hiểu tại sao tôi dạy chư tăng chư ni các thiền viện tu vừa giấy niệm cái buồn đó, buồn bỏ nó, thì giấy niệm buồn không có, không theo nó thôi, không theo biết rồi nó lặng từ từ, lặng chừng nào hết thì là được định như cái gì đâu. Đó là trực chỉ thẳng tâm mình, biết cái nào là giả mình đừng có theo nó, rồi cái giả hết thì cái thật nó hiện ra, chứ có lo gì đâu. Đó là cái chủ trương đường lối mà tôi thấy được, tôi biết được, tôi ứng dụng được, thì tôi chỉ dạy cho tăng ni, cho Phật tử là như vậy. Nếu quý vị xét có lý thì cố gắng tu, mà tôi không bắt đi tu thiền hết, tu niệm Phật cũng được, nhưng mà đòi hỏi quý vị phải nhất tâm bất loạn giùm tôi, phải không? Còn tu lừng chừng cho có đó thì cái tật của chúng ta bây giờ hay nói tu gieo duyên, cái đó là cái tật đó. Cái đời này mất đời sau có biết còn không, thành ra phải ráng gặp Phật pháp, chúng ta phải tu cho tới nơi tới chốn. Còn Phật tử thì ta chưa xuất gia được thì ta gieo duyên, phải gieo duyên để đời này chưa xuất gia đời sau xuất gia, còn mình đã đủ duyên xuất gia rồi mà còn gieo duyên cái gì nữa, phải không? Phải ráng tu cho giải thoát sinh tử mới đúng với tinh thần người xuất gia. Đó là lời khuyên, lời nhắc cho chúng tôi. Như vậy thì hôm nay bài giảng tới đây là hết. Quý vị quan hỷ tinh tấn tu hành. Trước khi quý vị nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.